Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà quý kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ kính chào anh, năm mới chúc cho anh và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều bình an.
Dạ vâng, cũng chúc là chị Nhã Quyên và tất cả quý vị trong đài cũng như là tất cả quý thính giả và thân quyến năm mới được hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc cùng với gia đình, thân nhân của mình, luôn luôn dồi dào sức khỏe và đạt được ý nguyện.
Dạ cảm ơn anh. Quay lại với chương trình thì Đại Đức Thích Nhật Phước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa bị Công an Việt Nam cấm xuất cảnh khi mà ông trên đường đi dự hội nghị tôn giáo quốc tế tại Hoa Kỳ. Và họ đã đưa ra lý do là quốc phòng an ninh. Đại Đức Thích Nhật Phước cho biết hôm 28 tháng 1 thì ông nói là ông không có phải là tội phạm và ông cũng không có vi phạm pháp luật. Và ông nghĩ là lý do mà họ không có muốn cho ông đi vì ông sẽ báo cáo sự thật mà nhiều năm qua chính quyền cũng đã gây nên. Cho nên Việt Nam cũng đã cấm cản, họ không có cho ông ra nước ngoài. Và không biết cái vụ này như thế nào rồi thưa anh?
À vâng, cái vụ này không ngạc nhiên. Bởi vì chúng tôi đoán trước rằng thế nào cũng bị cản chặn tại thị trường, và không phải riêng một Đại Đức Thích Nhật Phước, không, còn hai tín đồ cao đài nữa mà trước đây đã từng đi đến dự cái hội nghị tương tự như thế này ở tại Mỹ và ở tại Bali, Nam Dương. Họ cũng bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh, tạm hoãn xuất cảnh thì đúng hơn là cấm. Nhà nước Việt Nam thì cũng thông minh hơn được một chút. Tuy nhiên cái lý do mà họ cấm đó thì không có dính gì tới an ninh hết, mà chỉ vì những người này đã từng làm các bản báo cáo về đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, gửi cho Liên Hiệp Quốc, gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, vân vân. Thành ra nhà nước Việt Nam coi như là trả thù, không cho phép những người này đi. Và thứ hai cũng là để mà bịt miệng những người này để không tiếp tục lên tiếng được. Việt Nam thì đang muốn rút tên ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt của Mỹ mà, thành ra đâu có muốn là Mỹ lại có thêm thông tin. Nhưng mà họ ngớ ngẩn bởi vì cái thời đại này là cái thời đại điện tử tin học rồi. Thành ra không cho đi thì vẫn có thể báo cáo. Thành ra cái chuyện của Đại Đức Thích Nhật Phước đã được báo cáo ngay trong vòng 48 tiếng đồng hồ cho Liên Hợp Quốc và tất cả những cái nơi mà tôi vừa mới nhắc đến mà Việt Nam muốn bưng bít. Cái thứ hai là lập tức có người điền thế ngay. Thành ra tại cái hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới thì có người sẽ nói về Đại Đức Thích Nhật Phước, nói về hai vị chức việc của cao đài và nói đấy, quý vị thấy chưa, nhà nước Việt Nam có thay đổi gì đâu, nó chỉ cần đến đây để mà tham dự cái hội nghị thượng đỉnh chung với lại 1.500 người khác mà không một ai ở những quốc gia khác bị cấm hết, chỉ riêng Việt Nam là cấm thôi, thì nó còn tệ hơn là thà rằng đừng có cấm cản gì, bởi vì cấm cản mà cái thông điệp nó vẫn đi, nó vẫn được lan tỏa. Mà không những vậy, chính cái sự cấm cản nó là cái chứng cứ của sự đàn áp ở Việt Nam, thưa chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì gọi là như Internet và những cái thông tin đi rất là nhanh. Mà cái này, cái sự cấm cản của họ thì lại là đem nhiều khi còn gây rắc rối nhiều hơn cho họ nữa, phải không thưa anh?
Dạ vâng, thì tự dưng bây giờ mọi người đều biết, và chúng tôi có cơ hội, đặc biệt là có anh Nguyễn Bắc Chuyển, là cựu tù nhân lương tâm 2 lần đi tù, lần thứ hai là đến 11 năm, đã vừa mới đặt chân xuống phi trường ở ngay tại thủ đô Hoa Kỳ, và sẽ là một trong những diễn giả chính đã được mời để mà phát biểu tại cái hội nghị này. Thì thế nào anh Nguyễn Bắc Chuyển Chuyển cũng sẽ nói về những người bị cấm không được đến dự cái hội nghị thưa chị.
Họ nghĩ như thế nào mà họ lại ngày hôm nay giống như là thông tin tin tức rất là nhanh mà họ nghĩ là họ cấm không cho Đại Đức Thích Nhật Phước đi qua đây, thì có thể là giúp họ nhiều hơn, có lẽ cái điều này nhiều khi còn hại họ hơn. Thì có một số người sẵn đây hỏi về quan tâm tới thầy Thích Minh Tuệ, nghe nói thầy đang lưu lạc ở ngoại quốc đúng không thưa anh?
À vâng, ông Minh Tuệ hiện nay vẫn còn đang ở bên Thái Lan và nghe nói rằng đang trên đường để mà chuẩn bị hướng qua bên Ấn Độ. Dạ. Thì
Thì
chưa biết là đi đường nào. Dạ vâng.
ông Thích Minh Tuệ đi bộ từ Việt Nam qua Thái Lan hay là sao vậy? Anh có
À
biết
vâng, đi bộ băng qua Lào xong rồi đến Thái Lan rồi.
không?
Cũng đang đi bộ Thái Lan, rất có thể là băng qua Miến Điện để rồi mới đi dần sang bên ở bên Ấn Độ ạ.
Nói về một cái bộ phim tài liệu mới đây cũng gây tranh cãi, đó là The Stranger. Tạm dịch là Nhà báo tự do, cũng đã tuyên bố tiết lộ về một cái vụ bê bối đằng sau một trong những bức ảnh thời chiến tranh mang tính biểu tượng nhất ở thế kỷ thứ 20. Đó là em bé Napalm. Anh có thể nói, anh không biết anh có cơ hội coi cái bộ phim này chưa?
À, chưa, nhưng tôi nghe nói rất nhiều về cái bộ phim này lúc mà còn đang chuẩn bị. Thì trước đây cũng đã có cái tin đồn như vậy. Nó phong phanh rằng cái người mà tác giả chính của cái ảnh chụp đó, em bé Napao đó, là ông Nguyễn Thành Nghệ. Ông ấy không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà là người swinger, tức là làm tự do. Ở lúc đó đang làm tài xế lái xe chở cái nhà báo Mỹ, thì ông ta thấy được cái cảnh đó thì ông ta lấy máy ra chụp thôi. Ai ngờ đâu rằng nó lại nổi tiếng. Nhưng mà sau đó thì bên cái nơi cái tòa soạn báo là ép là phải báo rằng đó là của ông Nick Wood chứ không phải của ông Nguyễn Thành Nghệ. Không hiểu vì lý do gì, có thể là tự họ nghĩ rằng ông Nguyễn Thành Nghệ không phải là người làm việc chính thức cho chả họ chăng. Nếu mà đưa cho một nhân viên chính thức thì có thể là cái cơ quan truyền thông ấy cũng được tiếng lây, nhưng mà 50 năm qua thì nếu mà quả thật như vậy thì rất là oan ức cho cái tác giả chính, bởi vì ông Nick Wood nhờ vậy mà được cái giải Pulitzer và nổi đình nổi đám đi khắp nơi. Dạ vâng, thì bây giờ ông Tạng đã về Việt Nam trong nước rồi. Dạ.
Nhưng mà cái bức tranh này cũng là một cái bức ảnh này thật sự hình như là cũng cũng có nhiều tranh cãi lắm phải không thưa anh? Tại vì hình như là khi đó bom thì cô bé này cũng là một trong những trong và thời điểm đó, chứ bây giờ thì bà cũng lớn tuổi rồi, chạy ra thôi. Nhưng mà có nhà quyên thấy trong trong sau trước năm 1975, một trong hai bức ảnh, có những bức ảnh người ta nói là a picture Telling the thousand world, nhưng mà nhiều khi cũng vì một bức ảnh mà gây cho cái tiếng gây tiếng oan cho người khác thôi.
À vâng, cái bức ảnh này nó được sử dụng bởi cái phong trào phản chiến ở Mỹ đó, nó để mà lên án, bởi vì cái bom napalm sau này quốc tế cấm đấy, không được sử dụng nữa, nó đã làm cháy bỏng đấy, lưng của cô bé trần truồng chạy đấy. Thì người Mỹ mà họ thấy như vậy nó rằng à đây là súng đạn vũ khí của Mỹ mà lại đi gây thương tích cho những trẻ em vô tội, thì nó càng làm cho cái quần chúng, cái dư luận Mỹ họ càng nổi giận hơn. và họ thêm cái cớ để mà chống lại chiến tranh. Nhưng mà ít ai biết là cô bé Parra sau này được đi chữa trị, và rồi cô ấy khi mà đi ra được cử đi ngoại quốc để mà làm tuyên truyền cho nhà nước Cộng sản thì cô trốn ở lại luôn và cô ở bên Canada.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và Hoa Kỳ cũng sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo lần thứ 5 vào ngày vào ngày 4, ngày 5 tháng 2 này phải không thưa anh?
Dạ vâng, đây là lần thứ 5. Năm nay có nhiều cái điểm rất là đặc biệt bởi vì nó có sự thay đổi về hành pháp, về quốc hội, chính sách cũng thay đổi nhiều. Mọi người chúng ta đều biết rằng Tổng thống Trump đã ra một cái pháp lệnh là tạm thời đình hoãn lại cái việc mà tái định cư người tị nạn. Trong đó có người Việt của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, kể cả những người đã có chuyến bay, đã có vé máy bay cũng bị ngưng lại hết. Trong khi đó, Tổng thống Trump thì trong nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này lại cũng rất là quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo. Mà phần lớn người Việt mình tị nạn ở Thái Lan là bị đàn áp tôn giáo mà họ chạy đi. Chúng tôi hy vọng rằng Ngoại trưởng Rubio là người có tâm đã, chống cộng, ủng hộ tự do tôn giáo, có thể sẽ cân bằng lại cái lệnh vừa rồi. Thành ra tại cái hội nghị sắp tới, một cái chủ đề chính đó là kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ mở lại chương trình tái định cư và đặc biệt là ưu tiên cho những người là nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo. Trong 4 kỳ trước, chúng tôi BPS là một tổ chức đồng tổ chức cái hội nghị này, thì chỉ riêng có một mình BPS là năm nào cũng nêu cái vấn đề bảo vệ người tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn vì lý do tôn giáo đó là quan trọng. Nếu chúng ta muốn tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo thì trước hết bảo vệ những người đã chạy thoát ra khỏi được cái đất nước của họ, như là đồng bào người Thượng theo đạo Tin Lành, người Hmông theo đạo Tin Lành, đồng bào Khmer Khom theo Phật giáo Tiểu Thừa, một loạt những người giáo dân Công giáo trong cái vụ Formosa họ đi biểu tình này kia rồi họ bị truy bắt, họ phải chạy sang Thái Lan. Thì chúng tôi liên tục vận động nhưng mà không có ai chú ý. Nhưng mà năm nay đặc biệt là được toàn thể cái hội nghị đã chú ý là cái đề tài bảo vệ và tái định cư người tị nạn là một cái chủ đề chính ở trong cái hội nghị thượng đỉnh năm nay, thưa chị.
Dạ, vâng, nói về những người mà đặc biệt ở Thái Lan thì thường họ ở đó rất là nhiều năm và nhiều khi không có đi được định cư qua đất nước thứ ba phải không thưa anh? Thường là một người ở đó là bao lâu thì mình mới giúp được cho họ?
Dạ vâng, trung bình từ 5 năm đến 10 năm, mà có người mà lâu nhất mà tôi biết là 20 năm thì mới được đi tái định cư, và có những người đến giờ này vẫn không đi được đâu cả bởi vì không có quy chế tị nạn. Kể cả có quy chế tị nạn rồi thì cũng có thể là mất 5 năm, 10 năm. Trong 3 năm qua dưới thời ông Biden thì đi dễ dàng hơn, số lượng đông hơn, nhưng mà bây giờ thì nó bị khựng lại luôn. Thì hy vọng là trong Tổng thống Trump có ký cái pháp lệnh đình hoãn, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Tổng thống Trump trong cái pháp lệnh có nói rằng 90 ngày để mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Nội an của Hoa Kỳ ra soát lại và đưa ra những khuyến nghị tiếp tục đình hoãn hoặc mở lại, và mở lại thì như thế nào, thể thức ra làm sao. Thì hy vọng là trong vòng 90 ngày thì sẽ có một cái đề nghị từ phía Bộ Nội an cũng như Bộ Ngoại giao cho Tổng thống Trump để mở lại cái chương trình tái định cư tị nạn. Và chính vì lý do đó mà kỳ này ở tại hội nghị thượng đỉnh chúng tôi sẽ cùng với rất nhiều những tổ chức khác, và trong đó có nhiều những cái tổ chức có ảnh hưởng đến hành pháp của Tổng thống Trump, bởi trong đó có rất nhiều những cái hội thánh Tin Lành của người Mỹ, mà họ đó là những cái nhóm mà ủng hộ bỏ phiếu nhiều, rất nhiều cho Tổng thống Trump. Thì chính họ lên tiếng cùng với chúng ta, họ là người Mỹ nhé, họ là những hội thánh nhé, họ có uy tín nhé, họ là những cử tri ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì hy vọng là họ sẽ đánh động được và nói rằng những người này đâu có phải là tội phạm. Họ là những người đấu tranh. Họ tin vào, có những niềm tin tôn giáo giống hệt như người Mỹ. Và họ sẽ đóng góp được cho đất nước Hoa Kỳ bởi họ tin vào những giá trị về dân chủ, về nhân quyền, về tự do tôn giáo.
Anh có nghĩ ví dụ như thay vì những người mà anh thường nói trên đài đó, thay vì họ chạy qua bên Thái Lan, rồi họ bị bắt vô tù như vậy đó, thì chưa chắc là họ được trở về lại quê hương, trở về lại Việt Nam, và cũng chưa chắc là họ được đi qua nước ngoài. Nhưng mà nếu mà họ ở lại Việt Nam và họ bị vô tù như những người tù lương tâm ở bên Việt Nam, anh có nghĩ họ được đi như những người tù lương tâm không thưa anh?
À, không đâu, tù lương tâm thì rất ít người được đi. Nguyễn Bắc Chuyển là chúng tôi phải đấu tranh suốt 5 năm trời.
Nguyễn Bắc Chuyển là, nhưng mà Nhã Quyên thấy có một số người, đó là cái câu hỏi của Nhã Quyên, đó là tại sao một số người sao lại đi vài năm lại rất là đi qua đây là rất dễ dàng, và còn ngay được cả qua đây xong bắt đầu lại quay ngược lại là bắt đầu không có thật sự lại, cho nên làm sao mình biết như anh Nguyễn Bắc Chuyển hay là những người kia là thật sự họ đang cần qua Hoa Kỳ, và có một số người thì lại là người tù lương tâm nhưng mà qua lại không thấy có phải là họ thật sự là người tù lương tâm hay không.
Thế này, trở lại cái chuyện những người ở Thái Lan đó, họ đã từng đấu tranh và có nhiều người đã từng đi tù đến 11 năm, 15 năm, xong rồi đến cái mức mà họ không chịu nổi nữa thì họ mới phải chạy đi sang Thái Lan, tức là họ đã cầm cự, họ bám lấy Việt Nam. Ngay cả Nguyễn Bắc Chuyển năm 2012, Mỹ đã mời sang rồi, đã có giấy tờ hết rồi, nhưng mà nhất định không đi. Để rồi năm 2017 lại đi tù tiếp, thêm 11 năm.
Yeah.
Mà thêm 11 năm nó thì khi ra thì còn gì để mà đấu tranh nữa.
Yeah.
Cuối cùng đó là Đức nhận đi thì Chuyển đồng ý đi, chứ không có muốn đi khỏi Việt Nam. Nhưng để mà đi, để mà đấu tranh lên tiếng, tại cái hội nghị này chẳng hạn, thành ra cái mức đấu tranh nó còn mạnh hơn là ở Việt Nam. Và đặc biệt tại hội nghị này có rất đông những người cựu tị nạn ở Thái Lan. Là họ mới qua được Mỹ trong vòng 1 năm, 2 năm trở lại đây thôi. Nếu mà quý thính giả mà theo dõi đấy, thì sẽ thấy rằng những người ở Thái Lan vừa mới chân đến Mỹ tị nạn được 1 tháng, 2 tháng là có mặt ở tại cái hội nghị này rồi, để họ tiếp tục lên tiếng, để họ đấu tranh mạnh hơn, hiệu quả hơn cho đồng bào của họ còn ở trong nước.
Như anh nói là họ rất là khó được đi, nhiều khi bị bắt rồi nhưng mà cũng không được đi. Vậy còn một số người chỉ vài vào 3 năm thì đã được đi. À, phía sau lưng có phải là họ có thật sự là người tù lương tâm hay không?
À, thế này, họ đi thẳng từ Việt Nam. Những người mà sang Thái Lan như tôi nói là phải chờ lâu lắm. Không có ai vừa mới sang mà đi được liền. Còn những người mà đi từ Việt Nam sang, chúng ta cũng biết một số hồ sơ đó, thì nó nằm ở trong cái chương trình mà trước đây BPSS vận động để mở ra được. Từ năm 1997 chúng tôi vận động, thì đến khoảng năm 2006 thì mới bắt đầu áp dụng, nó gọi là chương trình giải cứu. Và những người đầu tiên mà được giải cứu đó là gia đình của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Những người cháu đi tù bởi vì yểm trợ cho chú của mình trong cuộc đấu tranh thì đi tù tất. Và gia đình của Linh Mục Nguyễn Văn Lý gửi lời nhắn ra cho tôi rằng bây giờ làm sao mà đưa những người cháu đó đi. Chứ bây giờ nhà nước nó bắt những người đó giống như làm con tin để áp lực. Một khi mấy người cháu mà đi được thì Linh Mục Lý sẽ yên tâm mà để đấu tranh còn mạnh hơn nữa. Thành ra tôi đã ưu tiên, đó là cái đợt gần như đầu tiên mà đi sang Mỹ thẳng từ Việt Nam. Và bây giờ thì tương đối nó ổn định. Trước đây chỉ thuần túy BVSS lập hồ sơ thôi. Nhưng sau này nó trở thành một cái chương trình tương đối ổn định. Thì bên tòa lãnh sự Hoa Kỳ Việt Nam hoặc tòa đại sứ Hoa Kỳ Việt Nam, họ có quyền đề cử một số người. Thành ra có những hồ sơ họ đề cử thẳng. Cũng có một số hồ sơ chúng tôi kết nối, giới thiệu, đề cử, nhưng mà chúng tôi không có kiểm soát như là ngày xưa, bởi ngày xưa chỉ có BPSS là nộp hồ sơ mà thôi, trong những thời gian, những năm đầu đó.
Dạ vâng, Nhật Quỳnh thấy có một số người tù lương tâm lại rất là dễ dàng đi, nhưng mà một số người thì lại rất là khó khăn để đưa qua Hoa Kỳ. Nhưng mà người mà dễ dàng đi thì qua tới đây thì chẳng thấy đấu tranh gì cả. Nói ra thì đụng chạm một số người, nhưng mà thật sự họ không qua đây đấu tranh, và họ tuyên truyền thì đúng hơn. Cho nên khi mà người Việt chúng ta ở hải ngoại, chúng ta ủng hộ cho một người nào đó, thì có lẽ là chúng ta cũng làm cho nhiều khi giống như là nhiều khi bị đứt tay một lần thì cũng hơi sợ sợ. Cảm ơn tiến sĩ.
Một cái nguyên tắc của chúng ta trong cái thế giới tự do và những người có cái tinh thần nhân bản đó, ngược lại với lại chế độ cộng sản độc tài, họ thì chủ trương rằng thà giết lầm đó, hơn là bỏ sót, đúng không? Còn chúng ta ngược lại, chúng ta thà cứu lầm còn hơn là bỏ sót những người xứng đáng để mà được cứu. Chắc chắn là có sai lầm chứ, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta lại bỏ đi, bỏ rơi những cái người thực sự xứng đáng để chúng ta phải giải cứu.
Chắc chắn là mình cũng là những người tị nạn, thì chắc chắn mình cũng sẽ, nếu mà thật sự đấu tranh á, thì mình cũng sẽ, đương nhiên mình cũng sẽ giúp. Nhưng mà cũng đã 50 năm rồi, mình tuy là có một số người sống với cộng sản 50 năm và những người sống vài chục năm, thì Nhật Quyên không nói lầm thì đương nhiên cũng có lầm thôi, nhưng mà cũng có thể sau nhiều lần và sau nhiều người thì mình cũng có cái sự cẩn thận và mình nhìn rõ ra hơn là người nào thật sự họ đấu tranh và mình cần đấu tranh cho họ, và người nào mình cũng có thể nhìn ra được một phần nào đó. Nhật Quyên không, chứ mình chỉ ngừa người ngay thôi chứ không thể ngừa được người gian. Cảm ơn anh một lần nữa, xin mời anh.
Dạ vâng, thôi bây giờ cũng là đầu năm nè, Ất Tỵ, thì lần nữa xin gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị thính giả, tất cả thân hữu, một năm mới an khang và thịnh vượng.
Dạ vâng, cảm ơn anh, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trời, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió.